tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin được dành để nói về đội tuyển quốc gia bóng đá nổi tiếng Nam Mỹ, Brazil. Là một thế lực lớn không chỉ ở Nam Mỹ mà còn trên toàn thế giới, tuyển quốc gia bóng đá Brazil là đội duy nhất từng tham dự tất cả các vòng chung kết bóng đá thế giới kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 1930, và họ luôn nghiễm nhiên được coi như là ứng cử viên cho chức vô địch. Brazil cũng là đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi danh giá này với 5 lần vô địch thế giới. Tất cả chỉ là ánh hào quang của quá khứ. Giờ đây, đội bóng thừa thãi tài năng và đắt giá nhất thế giới này đang loay hoay tìm lại bản sắc của chính mình. Hơn 20 năm không thành tích ở đấu trường World Cup và nhạt nhòa bản sắc phong độ thi đấu bất thường là những gì có thể nói về một đội tuyển quốc gia từng là biểu tượng cho bóng đá, nghệ thuật. Người hâm mộ bóng đá Brazil càng thấy rõ điều này ở vòng loại World Cup 2026 của khu vực Nam Mỹ lúc này. Sau 14 lượt trận, Brazil chỉ thắng 6 trận, hòa 3, thua đến 5 trận, xếp thứ 4 trong bảng. Trận thua gần đây nhất trước Argentina tới 4-1 đã gây thất vọng lớn, khiến dư luận bóng đá thế giới phải đặt câu hỏi Brazil có còn là một thế lực lớn của bóng đá thế giới hay không. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi giúp chúng ta giải đáp phần nào câu hỏi này. Trước hết, trở lại với vòng loại của World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sau 14/18 loạt trận đấu. Chuyên gia Trần Văn Mùi điểm lại trật tự thứ hạng ở bảng đấu.
Cái khu vực mà chúng ta gọi là CONMEBOL thì nó có 10 đội, và cái vòng loại là họ thi đấu vòng tròn 2 lượt, bắt đầu từ cái ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 25 tháng 11 thì sẽ kết thúc. Như vậy tức là cái cách của họ là vẫn như cái cách thi đấu cũ. Hồi trước thì chọn có 4 đội, bây giờ chọn đến 6 đội và một cái đội đi chơi playoff thì cũng thế thôi. Và như vậy tức là mỗi đội sẽ thi đấu 18 trận, gồm có 9 trận lượt đi, 9 trận lượt về ở trên sân nhà, sân khách. Cho tới giờ phút này đó, họ đã thi đấu đến 14 trận rồi, tức là mỗi một đội bóng chỉ còn thi đấu 4 trận cuối cùng nữa mà thôi. Và những 4 cái trận cuối cùng đó thì nó sẽ diễn ra, nó sẽ kết thúc vào tháng 10, tháng 11 tới đây. Cái kết quả thi đấu đó, cái khu vực này đó, đã có một cái đội vào rồi, là đội Argentina. Như vậy tức là Argentina của khu vực Nam cùng với lại 2 đội của châu Á và 3 đội chủ nhà. Và như thế là đã có 7 đội rồi. Sau 14 lượt trận đó, thì cái tình hình của cái bảng này nó như thế nào? Argentina họ chơi 14 trận thì có 10 trận thắng, 1 trận hòa, có 3 trận thua. Họ có 31 điểm và như thế là coi như là chính thức bước vào cái vòng chung kết World Cup. Cái đội đứng thứ hai là đội Ecuador thì hiện tại có 23 điểm. Tiếp theo là 3 đội có đồng 21 điểm là Uruguay, Brazil và Paraguay. Đó là những đội được tiếp theo thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Colombia thì là thứ 6. Brazil đang nằm ở hạng thứ 4 với 21 điểm, ngang với lại Paraguay và Uruguay. Dưới nữa thì là Venezuela, Bolivia hay là Peru, Chile thì chắc là cái cửa của họ rất là khó khăn, bởi vì những cái đội này tiếp theo thì có cái cách biệt rất là lớn. Đội 15, 14, 10 điểm thì chắc là cũng khó mà lọt vào. Họ chỉ có thể tranh một cái suất playoff, chưa biết là đội nào sau 4 lượt trận còn lại. Brazil thi đấu 14 trận, họ có 6 trận thắng, 3 trận hòa và đến 5 trận thua.
Điểm đáng chú ý là kết quả của Brazil, một đội bóng không thiếu tài năng tầm cỡ thế giới, nhưng thành tích thi đấu thì lại rất thất thường và không xứng tầm với một đội bóng luôn được coi là một thế lực lớn của bóng đá thế giới. Vậy có thể lý giải gì về phong độ thi đấu của tuyển Brazil hiện tại ạ?
Brazil phải nói rằng là đây là cái đội mà gọi là giữ kỷ lục của World Cup thế giới, là họ 5 lần vô địch. Vô địch năm 58, 62, 70, 94 và 2002 là cái lần cuối cùng mà họ vô địch được cái cúp thế giới này, đó là cách đây đến 20 mấy năm. Và năm cái kỳ World Cup tiếp theo đó thì họ liên tiếp thua và chỉ có thể có thứ hạng cao nhất là khi Brazil mà đăng cai đó là hạng 4, còn phần lớn là họ bị loại ở tứ kết, trừ cái lần mà họ thua rất là nặng đội Đức tại bán kết khi mà Brazil là nước chủ nhà năm 2014. Nói đến Brazil thì ai cũng nghĩ rằng là Brazil có thể lập đến 3-4 cái đội hình để có thể thi đấu World Cup chứ không phải một. Họ có rất là nhiều hảo thủ và hiện tại cũng vậy. Brazil luôn luôn có những cầu thủ đắt giá nhất chơi ở các cái giải lớn. nhiều tài năng trẻ có kinh nghiệm cũng như là Trần Mạc có, và họ toàn chơi những cái đội bóng mà chúng ta nói ở các cái giải lớn với những cái vị trí là chủ chốt. Nhưng mà ở đội tuyển quốc gia đó, thì ở cái vòng loại World Cup vừa rồi đó, thì họ cho thấy là một Brazil không vượt trội, nhất là khi đối đầu với các cái đối thủ mạnh, thì có lẽ cái vấn đề đầu tiên của họ đó là nó nằm ở cái chỗ là huấn luyện viên. Từ năm 2022 đến nay đó, chỉ trong vòng có 3 năm thôi mà thay đến 4 huấn luyện viên. Chúng ta nhớ cái kỳ World Cup năm 2022 đó, Tite là huấn luyện viên. Sau đó đến thất bại tại World Cup này, Menezes Ramon lên cầm đội tuyển chỉ trong một thời gian ngắn của năm 2023. Thì lại thay Fernando Diniz. Sau đó đó thì đến Dorlan Junior. Bây giờ họ đang chờ đợi, tức là sau khi mà Dorlan Junior thất bại cái trận rồi ở cái vòng loại đấu với lại Argentina mà họ thua đến 4-1 trên cái sân Argentina đó, thì một cái làn sóng phản đối dữ dội, cho nên là huấn luyện viên này đã bị thay. Bây giờ người ta đang chờ coi coi ai sẽ là huấn luyện viên. Thì họ đã có gửi lời mời cho Carlos Ancelotti, rồi Jorge Jesus, hay là Pep Guardiola. Tuy nhiên là chưa biết ai sẽ là huấn luyện viên của đội này. Cái việc thứ hai nữa mà có lẽ là đối với họ là vì họ có nhiều tài năng, kể cả trẻ cũng như tài năng có nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng mà họ liên tiếp có những trận đấu thất thường như vậy, cho nên là không biết chọn đội hình như thế nào, chọn ai. Và với mỗi một thời kỳ, mỗi huấn luyện viên thì lại chọn một cái đội hình khác nhau. Từ đó cho nên là sự xáo trộn trong cái lối chơi, và thực ra là họ không biết phải dựa như thế nào. Do đó cho nên là có những cái trận đấu then chốt thì là Brazil lại không đạt được cái yêu cầu. Thì đó chính là một cái vấn đề mà gọi là rất lớn của họ, tức là cái sự khủng hoảng thừa của rất là nhiều cầu thủ và rất là nhiều tài năng, kể cả những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng như những cầu thủ mà trẻ. Thì đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba của Brazil đó là có lẽ nó nằm ở cái chỗ là thực ra là các ngôi sao này khi họ chơi ở những cái đội lớn với những cái lối chơi và những cái chiến thuật rất là hiện đại, thì khi trở về đội tuyển mà với tất cả bốn huấn luyện viên mà chúng ta vừa kể tên đều là những huấn luyện viên xuất phát từ trong các cái giải của nội địa của Brazil, cho nên là cái lối chơi nó cũng không phù hợp, cho nên khi các cầu thủ về đó, những siêu sao này họ chơi cũng mất lửa. Thì đó có lẽ là cũng là vấn đề về mặt tâm lý cũng rất lớn đối với lại cái đội tuyển này. Thì đó là ba cái câu chuyện mà của Brazil mà khi họ chơi thất thường, đặc biệt là qua cái vòng loại Nam Mỹ.
Thực ra trận thua Argentina 1-4 mới đây và xếp thứ tư trên bảng xếp hạng thì cũng chưa phải là thảm họa đối với việc giành vé đi dự World Cup 2026. Người hâm mộ bóng đá vẫn chưa thôi nói đến phong độ sa sút của đội tuyển Brazil. Tại sao lại như vậy ạ?
Chiếc vé đó thì không có vấn đề gì mà phải lo lắng, bởi vì họ sẽ gặp Ecuador trong cái tháng 6 tới đây và gặp là Paraguay, tức là những đối thủ mà tranh chấp trực tiếp để có điểm. Và với cái số điểm hiện tại thì không có vấn đề gì. Sau đó thì đến tháng 9 thì họ lại gặp Chile và gặp Bolivia. Đó là những cái đội mà đang chúng ta nói là hết cửa. Thì có lẽ là đội tuyển Brazil lọt vào vòng chung kết World Cup không phải là vấn đề lớn. Cái câu chuyện mà người ta muốn nói tức là đã qua 5 kỳ World Cup, Brazil dừng bước ở tứ kết. Thì bây giờ liệu rằng là Brazil có còn là một thế lực không? Mặc dù ở trên thị trường chuyển nhượng, cái đội tuyển Brazil là đội tuyển có giá trị cao nhất ở trong cái khu vực Nam Mỹ và có giá trị đứng hàng thứ tư trên thế giới. Thì phải nói rằng là giữa Nam Mỹ với châu Âu thì rõ ràng rằng là Brazil là một thế lực rất lớn bên Argentina. Câu hỏi được đặt ra là như vậy, có nghĩa là Brazil liệu trong cái kỳ World Cup đội mới này với 48 đội thì họ có thể là một cái sự tranh chấp cùng với các cái đội bóng mà lớn của châu Âu hay là các cái lục địa khác hay không, hay là họ lại tiếp tục dừng bước ở tứ kết như những cái kỳ World Cup trước đây.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.